Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 8 tháng 7 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh một người cha có đứa con gái bị chết. Ông đau khổ và khóc lóc. Trước nỗi đau mất mát đó, tác giả tin mừng cho ta thấy một con người chết lặng và bái lạy Chúa Giêsu với hy vọng sáng sủa là con ông sẽ được cứu. Đó gần như là tia hy vọng sống lại duy nhất của ông. Hình ảnh của người cha trên đây cho chúng ta liên tưởng đến thân phận của những người chưa được biết Chúa, những người đã bỏ quên Chúa hoặc những người đang sống trong sự thống trị của tội lỗi. Đó là thân phận của con người yếu đuối đang cần nhu cầu của sự cứu chữa. Chúa Giêsu đã đến và nhìn thấy nhu cầu của con cái Chúa. Chúa đã cho đứa con gái của ông ta sống lại. Trong tư cách là đấng tạo hóa đầy lòng xót thương, Ngài tái sinh sự sống cho chính người cha khi đã mất đứa con. Lòng xót thương của Thiên Chúa không chỉ cứu sống con gái của ông về phần xác, mà còn cứu sống tâm hồn của người cha trước nỗi đau đớn vì mất mát. Chẳng hạn trong câu chuyện bà quá chết đứa con trai, Thánh Augustino nói rằng: "Giáo hội mẹ chúng ta vui mừng mỗi ngày khi dân chúng được tái sinh trong Thánh Thần. Cậu bé đã chết về phương diện thể lý, dân chúng đã chết về phương diện tinh thần. Cái chết của cậu bé đã được khóc than về phương diện hữu hình, cái chết của dân chúng là vô hình. Vì thế không có tiếng khóc than. Ngài tìm kiếm họ, vì đã biết họ phải chết. Chỉ mình Ngài mới có thể đem họ trở lại cuộc sống." Bên cạnh đó, huấn quyền của hội thánh dạy rằng cái chết đã vào trần gian vì con người phạm tội. Mặc dù theo bản tính tự nhiên con người phải chết, nhưng Thiên Chúa đã muốn nó không phải chết. Khi Thiên Chúa dựng nên con người hoàn hảo về mọi mặt và sống trong một thiên đàng thực sự. Khi con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người có quyền tự do quyết định và chọn lựa. Nhưng khi con người quyết định và chọn lựa sai, con người thất bại trước cám dỗ của ma quỷ. Đây là tội lỗi đầu tiên mà con người phạm, và hậu quả của tội là con người phải gánh chịu cái chết thể xác, nhưng cái chết tâm hồn còn nguy hiểm hơn. Quả thế, Ngày hôm nay giữa một thế giới phát triển và tục hóa, những cái chết về thể xác không nguy hiểm cho bằng cái chết về tâm hồn. Đó là cái chết do tội lỗi, cái chết do lương tâm, cái chết do thất vọng, cái chết do mất niềm hy vọng vào Chúa. Những hình ảnh như học sinh, sinh viên, đánh giáo viên, trẻ vị thành niên, giới trẻ phá thai, con cái đánh cha mẹ, đó là những cái chết của tâm hồn, do tội lỗi, do lương tâm đã ngập chìm. Khi một người chìm đắm trong tội lỗi, nhiều năm họ sẽ mất cảm thức về tội, từ đó lương tâm cũng trở nên vô hình. Kết quả là họ sẽ chẳng còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Đó chính là những cái chết thật sự, nơi những người đang ở trong sự kiềm chế của tội lỗi. Thánh Phaolô đã nói rằng, cái đích đến của tội chính là sự chết, và lương bổng mà tội lỗi trả cho con người chính là cái chết. Đó là thân phận của con người khi bị tội lỗi dòm ngó, lừa gạt, chiếm đoạt, và sự chết luôn là đích đến khi chúng ta để nó chiếm hữu. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng và tin tưởng khi Thiên Chúa thấu cảm, đoái nhìn và thương xót đến con người. Chính Ngài sẽ giải thoát chúng ta bằng ân sủng của Ngài khi chúng ta biết cộng tác với Ngài bằng việc hoán cải mỗi ngày, như lời của Thánh Phaolô nói rằng: anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Nhưng để có thể hoán cải được, chúng ta hãy làm theo lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Chúng ta hãy dựa vào những vũ khí mạnh mẽ mà Chúa đã ban cho chúng ta, sự cầu nguyện đầy niềm tin tưởng, suy niệm lời Chúa, tôn thờ thánh thể, bí tích hòa giải. Lạy Chúa, chúng con sinh ra trên đời này, không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có những yếu đuối và lỗi lầm. Chúng con là những người đã hơn một lần nói dối lương tâm, lường gạt lương tâm, đó là chưa kể những lần bóp nghẹt lương tâm, bịt miệng lương tâm. Vì thế, xin Chúa cho chúng con nhận ra những lỗi lầm mà lương tâm mách bảo để kịp thời sửa đổi. Amen.
Trên đường đời con đi, niềm vui hạnh phúc con kiếm gì? Qua dòng đời gian nan, nhiều khi vấp ngã thân ê chề. Lạy Chúa, con nhìn lên thánh giá năm nào, ước mong rằng con được chạm vào Chúa, để con mãi yêu Chúa. Dòng thời gian ngày từ khi Chúa con xuống chân, nơi miền dù đi xưa toàn thân nghe Chúa lan tin. Ngày đó khi nhìn thân chúng bước theo Ngài, Chúa đã hỏi ai chạm vào ta đó, Chúa ơi con chạm vào Ngài.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Tổng giám mục Vigano bị vạ tuyệt thông. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin sập vạ tuyệt thông Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh vì tội ly giáo. Thông cáo của Bộ nói rằng, ngày 4 tháng 7, Hội đồng của Bộ đã nhóm họp để kết thúc cuộc xét xử hình sự ngoài tòa, chiếu theo khoản giới luật số 1720, đối với bị can là Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, Tổng giám mục hiệu tòa Ulpiana, bị cáo về tội nặng ly giáo theo giáo luật. Người ta đã rõ những tuyên bố công khai của Tổng giám mục, cho thấy đương sự từ chối nhìn nhận và tuân phục Đức Giáo Hoàng, sự hiệp thông với các phần tử của giáo hội tuân phục Đức Giáo Hoàng và sự hợp pháp cũng như thẩm quyền giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai. Qua cuộc xét xử, Đức Tổng giám mục Vigano đã bị xác nhận là có tội ly giáo. Bộ tuyên bố và tuyệt thông tiền tiết theo khoản giáo luật 1364-1. Quyền giải vạ này thuộc tòa thánh. Quyết định này được thông báo cho Đức Tổng giám mục Vigano ngày 5 tháng 7 năm 2024. Đức Tổng giám mục Vigano người Ý, năm nay 83 tuổi, thụ phong linh mục năm 1968, gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh và năm 1989 được bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu. Năm 1992 được bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Nigeria. Năm 2009, ngài làm tổng thư ký phủ thống đốc thành Vatican. Năm 2011, Đức Tổng giám mục Vigano làm sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ trong vòng 5 năm, cho đến khi về hưu năm 2016, lúc được 75 tuổi. Trong những năm gần đây, Đức Tổng giám mục Vigano đã có những lời tuyên bố phê bình Đức Giáo Hoàng Francisco, cũng như Công đồng chung Vatican thứ hai, ca ngợi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập Kinh đoàn Thánh Pio X và bị vạ tuyệt thông năm 1988. Vì đã truyền chức cho 4 giám mục mà không có ủy quyền của tòa thánh. Hồi tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vigano bị Bộ Giáo lý Đức Tin cáo buộc về tội ly giáo. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ca ngợi Đức Tổng giám mục Vigano vốn đã hăng say phục vụ giáo hội và tòa thánh. Ngài không biết tại sao vị tổng giám mục này đi tới sự thay đổi như vậy.
In Philippines, Đức Tổng Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ các giám mục Philippines. Hôm 4 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã gặp gỡ các giám mục Philippines và ngài nhận định rằng quyền lãnh đạo trong tinh thần phục vụ của các giám mục không có nghĩa là nhát sợ hoặc thinh lặng trước sự ác, nhưng là thực thi quyền lĩnh tinh thần khi những quyền lực trần thế trở thành sự tác hại. Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ với các giám mục Philippines tại trang viện Chúa Hiền Dung của dòng Viện Đức ở Malay Balay, tỉnh Bukit Nòn, trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Đồng tế trong thánh lễ có hơn 80 giám mục Philippines, trong đó có Đức Hồng y Jose Avincula, Tổng giám mục thủ đô Manila và Đức cha Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhận định, nhiều khi những lời giảng và giáo huấn của chúng ta như rơi vào khoảng không và chúng ta không thấy hiệu quả hữu hình nào. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, chính trong sự kiên trì và nhất quán của chúng ta, luôn luôn trong tình bác ái, chúng ta thi hành quyền bính tinh thần của các giám mục. Chúng ta phải kiên nhẫn, tín thác nơi quyền năng của Chúa. Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc đến tựa đề cuốn sách do Đức Hồng y Agostino Casaroli, quốc vụ khanh tòa thánh, là cuộc tử đạo kiên nhẫn, rao giảng và dạy dỗ, bình tĩnh và xác tín, như Thánh Phaolô đã nói, gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, đó là một hình thức tử đạo. Cùng ngày 4 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng tòa thánh đã thuyết trình trước các giám mục Philippines tại Nam Việt và ngày đề cập đến 4 đề tài chính là gia đình, cuộc khủng hoảng dân số, tương quan giữa truyền thông và chính trị, sau cùng là vấn đề di cư. Đức Tổng giám mục ca ngợi quan niệm gia đình mở rộng trong văn hóa của Philippines,
Cụ thể là các ông bà tại các tỉnh vẫn chăm sóc các cháu nội ngoại khi cha mẹ các cháu làm việc tại Manila hoặc tại nước ngoài. Ngoài ra, theo truyền thống, các trẻ em tại Philippines được coi là một phúc lành lớn và gia đình người Philippines thường có đông con. Tiếc là thế giới ngày nay đang bị khủng hoảng về dân số chưa từng có. Thật vậy, phần lớn kinh tế của Philippines dựa trên vốn liếng con người, nghĩa là trên con số đông đảo người Philippines đang ở tuổi làm việc trong nước cũng như hải ngoại. Nhưng tỷ lệ sinh sản đang suy giảm mau lẹ hiện nay sẽ thay đổi thực trạng này của Philippines. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng đề cao sự thông tin quan trọng đối với nền dân chủ, trao đổi tin tức và khả năng kiểm chứng các sự kiện. Sau cùng, về vấn đề tương quan giữa giáo hội và chính trị, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại cốt yếu đạo lý xã hội Công giáo về sự tự trị của lĩnh vực chính trị, cũng như giáo hội mong muốn tự do của mình được chính quyền tôn trọng.
Tin Roma, dòng ngôi lời có trong việc trên tổng quyền. Lần đầu dòng ngôi lời có một người Mỹ châu Latin, đó là cha Anselmo Ricardo Ribeiro, người Brazil. Cha Ribeiro đã được Tổng hội thứ 19 của dòng ở trung tâm Nemi, vùng Roma, bầu chọn hôm 5 tháng 7 vừa qua với nhiệm kỳ 6 năm, cho tới năm 2030 tới đây. Kế nhiệm cha Paulus Budi Kleden mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận ND bên Indonesia. Cha Frank Ham, người Áo, một trong các điều hợp vi của Tổng hội, cho biết cha Anselmo Ribeiro từng là bề trên tỉnh dòng ngôi lời Bắc Brazil trước khi được bầu làm tổng cố vấn của dòng. Cha hoạt động mạnh trong lĩnh vực truyền thông. Dòng do cha Arnold Jansen, người xoay người Đức, thành lập năm 1875 tại thành phố Steyr bên Hòa Lan. Năm tới dòng sẽ mừng kỷ niệm 150 năm thành lập. Dòng ngôi lời hiện nay là dòng nam dòng thứ bảy trong giáo hội Công giáo, với gần 5.800 cư sĩ, trong đó khoảng 1.000 cư sĩ đang ở trong giai đoạn huấn luyện. Hơn một nửa số cư sĩ của dòng là người Á Châu. Dòng hoạt động tại 1.336 nhà, tại gần 80 nước trên thế giới, dấn thân trong các lĩnh vực mục vụ, giáo dục, y tế, tông đồ kinh thánh, truyền thông, công lý và hòa bình, bảo tồn công trình tạo dựng. Tỉnh dòng ngôi lời tại Việt Nam hiện có khoảng 200 linh mục tu sĩ, đồng thời có 100 linh mục đang truyền giáo tại nước ngoài. Tổng tu nghị của dòng sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 7 tới đây.
Tin Aman Jordani, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng Giê-xu Bambino kết thúc sứ vụ tại Jordani. Đoàn chuyên gia tâm thần chuyên về thời thơ ấu và thanh thiếu niên đã kết thúc sứ vụ từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 6 vừa qua tại nhà thương Ý ở Karak, thuộc Vương quốc Jordani, do các nữ tu dòng thánh Comboni điều hành. Bệnh viện Chúa Hài Đồng của Tòa Thánh thuộc hàng nổi tiếng nhất ở Âu Châu, nhất là về những công trình nghiên cứu các thứ bệnh mới của trẻ em. Từ lâu, bệnh viện này vẫn tiếp tục giúp đỡ một số nước nghèo trong việc huấn luyện các bác sĩ, y tá địa phương trong lĩnh vực chữa trị các bệnh trẻ em. Chủ tịch Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma, ông Tiziano Onesti, cho biết nhiều chuyện hôm 3 tháng 7 vừa qua trong cuộc nối mạng video với bệnh viện ở Caracas. Từ 11 năm nay, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu vẫn cộng tác với bệnh viện này, và ông cũng thông báo một toán chuyên gia khác sẽ đến Caracas từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 7 tới đây. Ông Onesti cho biết thêm rằng dự án Jordani sẽ tiếp tục và được tăng trưởng với một chương trình huấn luyện có cấu trúc chặt chẽ hơn và sử dụng y học từ xa. Trong sứ vụ vừa kết thúc, Bệnh viện Chúa Hài Đồng đã gửi hai bác sĩ chuyên về tâm thần thời thơ ấu và thiếu niên. Họ đã khám cho 45 bệnh nhân, trong đó có 30 người được tiếp tục chữa trị từ những sứ vụ trước đây. Và ngoài ra, hai bác sĩ chuyên gia này cũng cống hiến các hoạt động huấn luyện cho hai chuyên gia trị liệu địa phương. Hai nữ tu người Ý thuộc Bệnh viện Thánh Comboni cho biết điều mà Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu thực hiện tại Caracas không phải là một giọt nước trong biển cả. Nó quan trọng hơn nhiều. Những gia đình phải đi 300-400 cây số cho một lần khám bệnh, vì tại nhà thương này họ tìm được những câu trả lời mà tại các chỗ khác họ không nhận được. các nữ tu dòng thánh Pomboni quản trị nhà thương ở Carac từ 85 năm này. Các chị duy trì sự hiện diện như dấu chỉ đối thoại liên tôn và cởi mở đối với tất cả mọi người, với các nhân viên Kitô lẫn Hồi giáo, trong việc đón tiếp và chăm sóc các bệnh nhân, đặc biệt chú ý đến những người nghèo và những người bị loại ra ngoài lề xã hội. Carac cách thủ đô Amman khoảng 140 cây số, và trong số dân chúng tại thành này có nhiều người tị nạn, đặc biệt là từ Syria. Từ năm 2011, khi xảy ra chiến tranh tại Syria, Jordani đã đón nhận hơn 1 triệu người từ nước này và cả từ Iraq. Năm 2013, khi bắt đầu có sự cộng tác với Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu, mỗi lần có phái đoàn bác sĩ hay chuyên gia người Ý đến, thì tin này được thông báo qua radio, báo cho dân chúng biết họ có thể được khám bệnh miễn phí. Từ đó đến nay đã có hơn 800 trẻ em được chữa trị và khoảng 2.300 cuộc khám bệnh. Ngoài ra, cũng có sự huấn luyện cho các nhân viên trị liệu địa phương, ấn định chương trình huấn luyện các cha mẹ trong việc xử lý khía cạnh cư xử của các trẻ em.
Tin Hiroshima, Nhật Bản, Hội nghị Liên tôn về Luân lý Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo. Hội nghị Liên tôn về Luân lý Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo sẽ tiến hành trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7 sắp tới tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản với chủ đề là Luân lý Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo phục vụ hòa bình, các tôn giáo thế giới dấn thân thi hành lời kêu gọi tại Roma. Lời kêu gọi này được Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Bảo vệ Sự Sống, các vị đại diện của các công ty Microsoft, IBM, Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO, trước sự hiện diện của ông Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, cùng ký ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống ở Vatican. Lời kêu gọi nhằm thăng tiến một lối tiếp cận luân lý đạo đức đối với trí tuệ nhân tạo và cổ võ tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, các chính phủ, các công ty kỹ thuật liên quốc cũng như các tổ chức khác để hình thành một tương lai, trong đó những tiến bộ tân tiến về kỹ thuật số sử dụng thiên tài và sự sáng tạo của con người, đồng thời tôn trọng phẩm giá của mỗi người cũng như của trái đất chúng ta. Nay tiếp theo việc ký kết lời kêu gọi từ Roma do các vị lãnh đạo ba tôn giáo độc thần Abraham, Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Hồi năm 2023, nhân danh sự sống chung, hội nghị sắp tới tại Hiroshima củng cố quan điểm. Theo đó, một lối tiếp kiến đa tôn giáo đối với những vấn đề sinh tử như luân lý đạo đức về trí tuệ nhân tạo là con đường phải theo. Các tôn giáo giữ một vai trò chủ yếu trong việc hình thành một thế giới với một ý niệm về sự phát triển tiến hành song song với việc bảo vệ phẩm giá của mỗi người và bảo vệ trái đất, căn nhà chung của chúng ta. Việc hội nghị này diễn ra tại Hiroshima cũng là điều rất ý nghĩa. Thành phố này như một chứng tá mạnh mẽ về những hậu quả của kỹ thuật tàn phá về ước muốn nguyên lý về hòa bình. Hội nghị được đồng tổ chức với sự cộng tác của cơ quan, các tôn giáo ủng hộ hòa bình ở Nhật Bản, Diễn đàn Abu Dhabi về hòa bình và Tòa tháp Lý trưởng của Israel. Ba vị lãnh đạo ba cơ quan này cùng với Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia sẽ đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Tiếp theo đó là các bài thuyết trình của các chuyên gia trong ba khóa học.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một con diều hâu rất gan xảo, nó rượt đuổi bắt đàn bồ câu, nhưng mãi không bắt được con nào. Nó bèn nghĩ kế đánh lừa. Nó bay đến bắt chuyện và nói: "Các bạn bồ câu ơi, tôi yêu mến các bạn, hãy cho tôi đến ở cùng để được phục vụ các bạn. Tôi sẽ là đầy tớ bảo vệ các bạn khỏi thú dữ." Nghe vậy, đàn bồ câu đồng ý cho diều hâu vào ở cùng. Được một ít ngày, diều hâu bắt đầu trở mặt và lên giọng: "Ta là vua của các ngươi, vì thế các ngươi phải nghe lời ta, mỗi ngày phải cho ta ăn thịt một con bồ câu." Bấy giờ đàn bồ câu mới bàng hoàng nhận ra ý đồ đen tối của diều hâu, nhưng đã muộn. Kẻ xấu đã xâm nhập vào nhà và tai họa sẽ ập đến. Quý vị và các bạn thân mến, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Giê-xu đến để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch đó không gì khác ngoài việc yêu thương phục vụ và giải thoát loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, đem đến cho họ niềm vui, sự an bình và nguồn hạnh phúc đích thực. Để có được hạnh phúc lớn lao ấy, đòi hỏi mọi người phải sống yêu thương và khiêm tốn phục vụ. Trên bước đường thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng, chúng ta sẽ không tránh khỏi những cám dỗ muốn thể hiện chính mình, vênh vang về những thành công của cá nhân. Hãy soi mình vào đời sống của Thầy Giê-xu để biết cách yêu thương trọn vẹn, để biết điều chỉnh lại thái độ phục vụ của mình. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Loài người càng tội lỗi bao nhiêu, Thiên Chúa càng thể hiện lòng thương xót sâu rộng bấy nhiêu. Tình yêu Thiên Chúa phủ lấp muôn vàn yếu đuối và tội lỗi của loài người. Chúa Giê-xu đã vực dậy bao nhiêu số phận, bao nhiêu con người đang mang ách nặng nề của tội lỗi và sự chết. Chúng ta cũng được mời gọi nâng đỡ những ai đang mang gánh khổ đau về bệnh tật, những nạn nhân của chiến tranh, nghèo đói và rốt nát. Họ đang cần một lời cảm thông an ủi, một ánh mắt thân thiện, giúp họ thoát khỏi mặc cảm tội lỗi dày vò mà đứng dậy bước đi. Qua giáo hội, Chúa Giê-xu trao cho mỗi người chúng ta sứ vụ loan báo tin mừng bằng nhiều những phương cách khác nhau, tùy theo bậc sống của mỗi người. Bằng phép thanh tẩy, Chúa Giê-xu cho chúng ta tham dự vào chức tiên tri của Chúa, là được sai đến giữa lòng đời, trở nên men muối cho trần gian, trở nên ánh sáng giữa một thế giới đầy bóng tối. Sự hiện diện của chúng ta không chỉ là loại trừ cái xấu, nhưng là gieo mầm cái tốt, không phải để thỏa hiệp với thế gian, nhưng là để lên tiếng bênh vực chân lý và nhân phẩm của con người. Được sai vào thế gian, chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân cho sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Xác tín về điều này, Thánh Teresa Avila đã nói, Đức Kitô không có thân xác nào khác trên trái đất này, ngoài thân xác của các bạn, cũng không có bàn tay nào khác, ngoài bàn tay các bạn, không có bàn chân nào khác, ngoài các bạn. Chính bởi đôi mắt các bạn mà lòng cảm thông của Đức Kitô được diễn tả cho thế giới, bởi đôi chân của bạn mà Ngài đi làm những điều tốt lành, bởi đôi tay của bạn mà Ngài ban phước lành cho nhân loại. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến hưởng hạnh phúc nước trời, hãy trở thành cánh tay của Chúa nối dài những yêu thương, tìm kiếm những mất mát, đong đầy những khát vọng. Hãy ra đi đánh thức những trái tim đang bị giam hãm bởi đam mê tội lỗi. Hãy thắp lên nụ cười trên môi trẻ thơ, xua tan nỗi ưu phiền trên ánh mắt người mẹ, hầu làm cho thế giới thấm đẫm niềm vui tin mừng. Để nhiệt huyết phục vụ luôn bền bỉ, chúng ta phải có sự kết hợp thiết thân với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là tác nhân mở cửa ra cho Chúa Thánh Thần, đấng truyền cảm hứng cho hội thánh tiến bước. Những thay đổi trong hội thánh mà không có cầu nguyện thì không phải là những thay đổi của hội thánh, đó là những thay đổi của phe nhóm. Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin cho tình thương của Chúa luôn đong đầy trong tâm hồn chúng con, để đời sống của chúng con nên như dấu chứng sống động yêu thương của Chúa, được lan tỏa đến mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn, đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.